quý thính giả. Hôm nay bầu trời Melbourne bỗng nhiên rực sáng và ấm áp hơn, mang lại đôi chút thoải mái cho mọi người. Chẳng bù với những ngày mưa rơi lành giá vừa qua, khiến cho ít ai muốn ra khỏi nhà. Đặc biệt đối với không ít các bác cao niên người Việt, vốn quen sống với khí hậu miền nhiệt đới lúc còn ở quê hương, nên dù đã trải qua mấy mươi năm định cư ở Úc, vẫn cảm thấy khó chịu, cứ phải co ro cũng rủm vì lạnh buốt mỗi khi đêm về. Cũng may, chúng ta may mắn ở vùng Nam Bán Cầu, nên khi mùa đông đến, một số cô bác lớn tuổi có thể trở về nước hay sang thăm con cái, thân nhân ở các nước Âu Mỹ, hầu có thể chạy trốn mùa đông. Tuy nhiên, những người khác thì vẫn phải trải qua 3 tháng lạnh giá với những rắc rối về sức khỏe do thời tiết lạnh gây ra. Trên thực tế, những rắc rối này vẫn xảy đến với mọi người dân Úc. Bằng chứng là dân biểu tự do Craig Kelly hôm nay đã lên tiếng trên chương trình Sky News chỉ trích tình trạng nhà cửa không được sưởi ấm đủ khiến cho nước Úc có số người chết nhiều hơn so với ở Thụy Điển, mặc dù mùa đông ở Úc không lạnh giá khắc nghiệt như ở Bắc Âu. Lời nhận xét này được căn cứ vào số liệu thống kê ở Úc cho thấy số người trên 60 tuổi từ trần ở Úc vào mùa đông mỗi năm tăng thêm 14,7% so với các mùa khác ở trong năm. Mặt khác, thời tiết lạnh cũng được xem là nguyên nhân gây ra 6,5% các vụ tử vong ở Úc, trong khi ở Thụy Điển, tỷ lệ này chỉ là 3,7%, tức chỉ hơn phân nửa ở Úc mà thôi. Dân biểu Kelly cũng trích dẫn thêm các số liệu trong cuộc nghiên cứu vào năm 2015 do tổ nghiên cứu cầm đầu bởi nhà dịch tễ học Antonio Gasparini công bố trên tạp san Lancet. Tổ nghiên cứu đã phân tích các dữ kiện của 74 triệu người chết ở 13 quốc gia và cuộc nghiên cứu kết luận là nhiệt độ chính là nguyên nhân làm gia tăng con số tử vong lên 7,7%. Hơn thế nữa, phần lớn trong các vụ tử vong đó không do thời tiết khắc nghiệt mà do thời tiết lạnh trung bình như ở Úc gây ra. Thế nhưng dù những vụ tử vong trên có thể do nhiều nguyên nhân khác gây ra, chứ không nhất thiết chỉ do nhà cửa không được sưởi ấm đúng mức, thì lời nhận xét trên của dân biểu Craig Kelly cũng gợi ý cho thấy mùa đông hàm chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là của người cao niên. Những nguy cơ đó là gì? Và đâu là biện pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa hậu quả, tai hại của những nguy cơ đó đối với sức khỏe và cuộc sống an vui của các cô bác cao niên? Mời quý vị cùng nghe câu chuyện sau đây giữa chúng tôi và bác sĩ Phan Đình Hiệp. Xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Chào anh Trần Việt và chào quý thính giả Ban Việt ngữ của đài SBS.
Mới sáng hôm nay trên đường đi làm tôi có đọc được một bản tin mới nhất là một dân biểu đảng Tự Do lên tiếng chỉ trích tình trạng nhà cửa lạnh lẽo không được sưởi ấm đủ vào mùa đông ở Úc đã khiến cho nhiều người chết nhiều hơn so với ở bên Thụy Điển. Như quý vị đã biết là Thụy Điển là một nước rất là lạnh ở gần Bắc Cực. Thế thì theo bác sĩ, riêng đối với người Việt ở Úc, đặc biệt là các bác cao niên thì sao? Họ có mắc bệnh nhiều hơn hay là họ ra đi nhiều hơn trong mùa đông hay không?
Thưa anh Trình Việt và quý thính giả, vào mùa đông thì tin chắc rằng số người, nói chung người lớn tuổi mắc bệnh thì có lẽ nhiều hơn và số người qua đời chắc cũng nhiều hơn. Đáng tiếc là người Việt chúng ta không phải là cộng đồng lớn và cũng chưa đủ cái số đông để chúng ta có thể khẳng định. Nhưng mà nhìn chung thì mùa đông bệnh nhiều hơn và có khả năng số người chết cũng sẽ nhiều hơn. Cái lý do của nó là vì cái thời tiết lạnh. Mà thời tiết nó lạnh thì mỗi người có một cái sức chịu đựng có giới hạn thôi. Các bác lớn tuổi thì các bác có thể chịu đựng giảm hơn so với người trẻ. Rồi trong cái môi trường mùa lạnh chúng ta có thể thiếu khí vì chúng ta sưởi, rồi có thể tăng nguy cơ hỏa hoạn. Rồi kể cả là vì mùa đông thì chúng ta thiếu ánh nắng, chúng ta bớt vận động. Rồi nữa chúng ta thấy là cái rủi ro về té ngã của mùa đông nó nhiều hơn mà. Các cái bệnh tật ở mùa đông mà nứt lở thì chúng ta cũng thấy nhiều hơn. Ví dụ như là bệnh về stroke hay là bệnh tim mạch chẳng hạn.
Những cái bệnh thông thường nhất, những cái bệnh mà không nặng đến đòi như thử là bệnh tim hoặc là tiểu đường xảy ra trong mùa đông là gì ạ?
Dạ, về mùa đông thì người Việt hay là người Úc chúng ta thường bị những bệnh như là bệnh về cái thân nhiệt hạ. Ví dụ là cụ thể là có thể một số người bị cái đau tê đầu tay đầu chân nó tê tê bì rồi nó năm khó chịu. Và nếu mà một số người mà để lạnh, nhiễm lạnh nặng quá, những là những người giả sử như vô gia cư mà đứng ngoài trời tiết giá lạnh quá thì có thể bị hoại tử ở cái đầu chân, đầu tay, thì cái đó là quá mức. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy thường là vì nó có những cái bệnh như là trầm cảm theo mùa, tức là cái thời tiết mùa đông nó làm cho con người ta dễ bị buồn hơn, hoặc là thiếu vitamin D. Bởi vì thiếu khi mà ta vitamin D thì chúng ta sẽ giảm sức đề kháng. Tức là vitamin D chúng ta biết nó có chức năng là làm cơ thể chúng ta đề kháng bệnh. Cho nên khi thiếu vitamin D, chúng ta dễ bị mắc các cái bệnh hơn, và mắc thì nhiều lúc khó hồi phục hơn nhỉ. Rồi vấn đề gãy xương và do té. Và mỗi lần gãy xương mà do té ngã như này thì có thể có những hệ lụy, như chúng ta phải nằm bẹp thì nó lại tăng cái nguy cơ, ví dụ như là tăng nguy cơ viêm phổi rồi các cái bệnh kèm theo. Đặc biệt là chúng ta biết là về mùa đông thì chúng ta không có vận động, mà đã không vận động thì dễ bị tiểu đường, là béo phì như anh nói đó, là tăng huyết áp. Rồi còn ban đêm mùa đông chúng ta thường hay đi tiểu nhiều, mà tiểu nhiều chúng ta mặc quần áo mà không cẩn thận thì nó dễ dàng rõ ràng là tăng nguy cơ té ngã và nguy cơ các cái bệnh. Đặc biệt mà chúng ta thấy tuy là thông thường mà chúng ta hay nói nhất ở đây, tức là những cái bệnh như là viêm phổi, cảm mạo, cảm cúm, thì chắc chắn là mùa đông thì nhiều hơn. Tháng 8 chẳng là tháng rất là nhiều. Đặc biệt là cái bản tin ngày hôm qua của đài ABC có nói đó, là năm trước chúng ta có khoảng chưa đến 3.000 người bị bệnh cúm, mà hôm qua đã thông báo là năm nay là lên gần 8.000, tức là 7.780 trường hợp. Đây là năm nay có lẽ là cảm cúm chúng ta nhiều hơn mọi năm, và bên chính phủ vẫn khuyên là mọi người bắt đầu phải đi tiêm ngừa cúm, vẫn tiếp tục tiêm.
Bên cạnh cái bệnh cúm thì theo bác sĩ, cái bệnh mà chẳng hạn như chuột rút đó, nó có do trời lạnh mà ra không?
Về chuột rút thì bản thân người ta nói là do cái chất axit lactic nó nằm trong cái bắp thịt nó hơi nhiều, tức là mùa đông có thể nó là cái nguy cơ nó tạo thêm thôi. Bởi vì khi chúng ta lạnh cả, nhiều lúc chúng ta nằm co ro, hoặc là ngay cả bản thân là vì trời lạnh chúng ta không có vận động nhiều chân tay, máu nó lưu thông không tốt, cho nên cái chất đó có thể nó ứ hơi nhiều hơn bình thường không, thì có lẽ đó là một cái rủi ro tăng thêm đó, tức là vì trời lạnh mà chúng ta có thể tăng nguy cơ bị chuột rút.
Vậy thì cách thức phòng ngừa và chữa trị như thế nào, và có những điều gì mà người lớn tuổi nên làm hoặc là không nên làm khi mà mùa lạnh đến?
Trong cái mùa lạnh thì có lẽ lời khuyên quan trọng nhất là chúng ta nên nghĩ vấn đề là tiêm phòng đầy đủ, ví dụ như là tiêm phòng cúm, tiêm ngừa viêm phổi, hoặc là ngay cả tiêm những cái bệnh dời leo chẳng, bởi vì chúng ta không muốn bị những bệnh và bị nặng. Rồi vấn đề mặc thì chúng ta phải mặc ấm, tức là đeo những cái khăn quàng cổ để giữ ấm ở cổ, đeo những gội găng tay, hoặc là một số bác phải đeo vớ hoặc là tất, tiếng miền Bắc gọi tất, miền Nam gọi là vớ. Rồi uống nước đầy đủ, mặc dù là chúng ta biết là uống nước nhiều thì có thể đi tiểu nhiều, đó là một cái hạn chế, nhưng mà chắc ban ngày uống nhiều để mà chúng ta đi nhiều, bảo đảm cho chúng ta có cái lượng nước ra vào đầy đủ. Mỗi gia đình thì cũng nên có cái phương án phòng té ngã, tức là đảm bảo cho con cái thì nên chú ý cho cha mẹ là đừng có để các cái dây dợ nó lồng ra lồng vòng. Ánh sáng là mấy chua là nó phải đầy đủ, chứ đừng để nó là bị cái bóng đèn nó chắc tắt, nó cháy thì cả lực các bác không thấy đường đi. Rồi vấn đề mà chúng ta quan tâm là chúng ta nên đi lại vận động để cho máu lưu thông, như anh, ngay cả anh Trần Việt nói là chúng ta phải để hạn chế những cái chuột rút, hoặc là ngay cả những cái bệnh mà do chúng ta ngồi lì thì nó dễ tăng đường, nó lại không được chuyển hóa tốt. Trong cái hoàn cảnh gia đình thì chúng ta cần chú ý là làm sao mà đừng có để nó trơn trượt hoặc ẩm thấp, bởi vì nhiều khúc nước nó vào nó ướt cái sàn nhà thì các bác dễ bị té ngã hơn. Rồi cũng nhắc thêm cho các bác một chút là vấn đề hỏa hoạn cẩn thận nhé, bởi vì cái khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta lại dễ quên nữa, và cái đó là cần phải nhắc rất kỹ, chứ không có là lò sưởi có thể là nguy hiểm. Một số điều mà có lẽ cũng cộng đồng người Việt chúng ta chưa quen lắm, nhưng ở Tây người ta hay khuyên là chuẩn bị ví dụ như đèn pin. Bởi vì nếu chẳng may nó mất điện thì chúng ta có cái đèn pin sơ cua mà mùa lạnh. Hoặc là vấn đề mà sửa xe, tức là con cái thì đem xe của cha mẹ già đi sửa để gọi là service á, để đảm bảo là khi mà cái nguy cơ mà nó tắc dọc đường hay là nó không nổ máy thì lúc nào cũng tốt. Rồi có cái thiết bị mà an toàn để liên lạc giữa cha mẹ và con cái, hoặc là có những hàng xóm tốt với nhau thì gọi là look after nhau, tức là chăm sóc nhau hoặc là liên lạc với nhau cho tốt.
Cũng liên hệ đến mùa đông thì tôi nhận thấy là có một môn giải trí rất là hấp dẫn vào mùa lạnh, đó là môn trượt tuyết. Thế theo bác sĩ thì con cháu có nên đưa ông bà cha mẹ lớn tuổi lên núi tuyết để du ngoạn hay không?
Vấn đề này nó có hai lý do, tức là chúng ta phải nói là tùy hoàn cảnh, rủi ro và chúng ta cân nhắc. Vì chúng ta biết rằng đi lên núi tuyết á, thì chúng ta, đấy là một cái hình thức du ngoạn, thưởng ngoạn, thưởng thức. Có dịp chúng ta đi thì cũng đi để biết, đó là cái niềm vui. Nhưng ngược lại chúng ta phải nhận là tuyết thì nó rất là trơn và nó dễ là té, vì nó thấp như chúng ta nói dễ té ngã, và khi té ngã vậy có thể gây gãy xương, thì nó là một cái gì nguy hiểm. Chưa kể là ngay cả là trong cái thời tiết lạnh thì rằng cũng dễ tăng cái nguy cơ mà cảm vặt hay là cảm mạo hay là viêm phổi cho các bác. Cho nên là nếu ai khỏe giữ ấm được mà đi cảm giác có thể an toàn được thì vẫn có thể đi hay không thì tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình và mỗi bác, phải cần hết sức cân nhắc. Nhưng mà Cường Hiệp cũng xin nhắc thêm là chúng ta đôi khi chúng ta bảo chúng ta rất cẩn thận, nhưng mà nên nghĩ là trên tuyết nó trơn lắm, cho nên là bản thân Hiệp đi một lần Hiệp thấy nhiều em nhỏ người ta chơi tuyết, người ta vô tình người ta ngã và người ta tông vào mình. Ví dụ như thế này, Hiệp nói là các bác đứng, bảo thôi tôi đứng đây tôi không có chơi, tôi không chạy thì không té. Nhưng mà mấy đứa trẻ nó trượt tuyết, nó trượt và nó bằng cái bo nó trượt, nó tông vào mình, nó ngã thì người lớn cũng có thể người ngã. Cái đó cũng sẽ là nguy hiểm. Về nói mùa đông thì cũng cần chú ý thêm là cái vitamin D thì là chúng ta thiếu, cho nên chúng ta có hình thức rất là dễ là uống thuốc bổ trợ.
Cũng có một số bác cao niên than phiền là sau khi được bác sĩ nhắc nhở nên chích ngừa bệnh cảm cúm trước khi bước vào mùa đông. Thế nhưng sau khi chích thì họ vẫn bị cúm, có khi còn nặng hơn và kéo dài cả 2 tuần lễ nữa. Tại sao vậy bác sĩ?
Thưa anh, là bệnh cúm là một cái bệnh mà người lớn tuổi rất là dễ mắc và là bị nặng hơn so với người trẻ. Và bệnh cúm cũng cướp đi nhiều sinh mạng, nhất là của các bác lớn tuổi. Vì cái vấn đề tại sao mà bảo là tôi năm nay tôi tiêm cúm mà tôi vẫn bệnh thì nó có phải có những cái yếu tố sau. Thứ nhất là tiêm ngừa cúm, như năm nay chúng ta chỉ tiêm có 4 chủng thôi. Tức là thường thường mọi năm có khi chỉ có 3 chủng hoặc có khi 4 chủng, có khi 5 chủng. Nhưng mà thông thường năm nay chúng ta tiêm là 4 chủng, tức là 2 loại nhóm A và 2 loại nhóm B. Trong khi đó thì có rất nhiều, có mười mấy loại là có thể gây bệnh cúm, chứ không phải là chỉ có một hay bốn con này không thôi. Cho nên chúng ta tiêm ngừa, nhưng mà chúng ta cũng không có thể là tiêm phòng tất cả. Cái vấn đề là tiêm 4 cái chủng này là những cái chủng mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là bên y tế, các cơ quan y tế nói rằng khả năng là nó dễ gây nguy cơ bệnh cúm, dịch cúm nhất trong năm. Thành ra là chúng ta phòng ngừa nó. Tức là bản thân chúng ta chỉ phòng có 4 chủng, không phải trùng phòng cho tất cả các chủng khác. Điều thứ hai nữa là tất cả các vaccine nó cũng không có chức năng bảo vệ 100%. Tức là có những người tiêm nhưng vẫn chắc chắn vẫn có thể bị, nhưng mà mặc dù vậy thường thường chúng ta bị nhẹ hơn. Và điều thứ ba cũng rất là quan trọng nữa là nhiều người hay bị cảm vặt, cảm mạo chứ không phải là cảm cúm, mà chúng ta hay dùng chung. Người Việt chúng ta dùng là tôi bị cúm, nhưng mà thực ra đó là cảm vặt. Ví dụ có khoảng chừng gần 200 loại con vi trùng và vi trùng và siêu vi trùng gây bệnh cảm vặt. Chỉ có ít vi trùng gây cúm, và cúm thì nó rất là nặng. Ví dụ như là phải sốt cao, rét run, rồi sau đó rồi người đau mình đau mẩy ghê lắm, mà nhiều khi phải thử máu mới confirm được, chứ không phải là chúng ta mới hơi sổ mũi nhất hơi là bảo tôi bị cúm, năm trước tôi tiêm bị, năm nay tôi tiêm tôi vẫn bệnh, thì chúng ta có thể nhầm ở cái khoảng đó.
Cũng liên quan đến bệnh cúm thì tại sao khi uống thuốc Coflu mua tự do ở pharmacy thì đôi khi cũng chẳng có kết quả gì cả, tại sao vậy bác sĩ?
Thưa anh, là nhiều lúc người in pharmacy có lúc chúng ta bị nhầm lẫn, vì chúng ta hay mua cái thuốc gọi là cold and flu, tức là nói rằng cái flu chúng ta dịch là cúm, cho nên tưởng cái thuốc đó thuốc ta cúm. Thưa anh, không phải, vì những cái thuốc mà điều trị đúng cái con virus cúm thì là phải có toa của bác sĩ chứ không phải là tự mua mà được. Và cái thuốc đó chỉ có 2 loại thôi, thì hiện nay nó đang có là Tamiflu với cả một loại nữa, tức là Rolenza thì phải, thì nó chỉ có 2 loại chứ không phải là nhiều đâu, và phải có toa của bác sĩ. Và đặc biệt là khi mà uống thuốc cho cúm nó có tác dụng là nếu mà là giai đoạn sớm, chứ không phải chúng ta bị 1-2 tuần chúng ta mua nó mới có tác dụng. Cho nên là cái thuốc nào thì cũng có tác dụng phụ, nhưng mà có lẽ các bác nói mà chúng ta mua ở pharmacy ấy, thì có lẽ chúng ta mua cái loại là cold and flu, tức là cho những cái cảm vặt, những cái thuốc đó không phải là cho cúm đâu anh Trần Việt.
Thật ra mùa đông, mùa hè hay là mùa xuân thì cũng đều có thể mang theo những ảnh hưởng đôi khi bất lợi cho sức khỏe. Và có lẽ chúng ta cũng sẽ cần tìm hiểu thêm những vấn đề này trong các tạp chí Sức Khỏe Là Vàng sau này, phải không bác sĩ?
Dạ, cảm ơn anh. Chắc chắn rồi, nếu mà quý vị khán giả mà có quan tâm thì chúng ta sẽ nói nhiều về cái đó.
Thưa quý khán giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.